Xin chào các bạn. Chúng ta đến với tập 41 của Phòng Bếp Âm Dương. Ở tập 39 các bạn đã thấy rằng là có vẻ như cái thứ quái vật ở dưới lòng đất của tòa nhà kia đã bắt đầu xuất hiện. Và dường như có thể nó là thần thú Thao Thiết. Và Thao Thiết đã có động tĩnh gây cháy tòa nhà để hút âm hồn. Bọn Bạch Thường đang chống lại. Liệu rằng Bạch Thường đã có làm được điều đó hay không khi mà dẫn hồn đang tắt? Điều gì sẽ xảy ra thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập 41. Hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng này. Tất cả những phương tiện khác đều là re-up trái phép, là ăn cắp. Mong các bạn hãy ủng hộ, subscribe, ấn hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Theo dõi bên fanpage để nhận được thông tin chính xác nhất. Like và comment để tăng tương tác. Đừng quên ủng hộ cho Tũng qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, tập 41 xin phép được bắt đầu. Chương 294. Bát Tý Đại Thần. Dẫn hồn đang đột nhiên tắt, tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên. Bây giờ cây đèn này là hy vọng duy nhất, nhưng nó lại tắt. Chỉ có Bạch Thường khuôn mặt cười khổ, bởi vì hắn đã biết dầu ở trong đèn đã sắp hết. Lúc này âm hồn tràn vào, tâm ngọn đèn đại thịnh, không nghi ngờ là tăng thêm sự tiêu hao của lượng dầu. Hết thảy trở lại như ban đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao? Mã Gia Quang không biết làm sao, mở miệng hỏi. Bạch Thường im lặng không lên tiếng, ở trên mặt âm trầm như là giọt nước. Hắn nhìn đồng hồ lẩm bẩm. Người của Phong Thủy Môn tại sao bây giờ còn chưa tới?
Ai nói chúng ta chưa tới?
Lời của Bạch Thường vừa dứt, từ sau lưng chuyển đến tiếng hét. Bạch Thường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một âm thanh quen thuộc mang theo 8 người đi đến. Người cầm đầu là một lão nhân tóc bạc trắng, nhưng bước chân khỏe mạnh, trên mặt lại mang theo vẻ mặt bất cần đời. Bên cạnh lão là một người hỉ nộ ái ố, cũng không bao giờ lộ ra, sắc mặt ngưng trọng. Thấy hai người này, Bạch Thường một nửa trong dự liệu, nhưng một nửa là ngoài ý liệu. Hai người này lại chính là Vương Gia Lương Lão Gia Tử, lại còn có cả cổ trì của Phong Thủy Môn. Đi đến gần, cổ trì ra lệnh, 8 người kia lập tức mang theo rất nhiều pháp khí bày trận. Rất nhanh, xung quanh thang máy đã bố trí một kết giới. Ở trong kết giới buông xuống một con quái vật, là một pho tượng điêu khắc trông rất sống động. Sau đó 8 người của Phong Thủy Môn đi lên, mỗi người trên tay rạch ra một vết, vẩy máu lên trên pho tượng. Pho tượng nhuốm máu, chuyện kỳ dị xảy ra. Máu kia chậm rãi ngấm vào trong pho tượng, lộ ra bộ dáng dữ tợn. Cổ môn chủ, lão gia tử, các người có thể nói cho ta nghe một chút, là chuyện gì hay không? Bạch Thường nhìn một hồi không hiểu bọn họ là muốn làm gì, không nhịn được mở miệng hỏi.
Lão huynh đệ, ở bất ngờ hay không? Bất ngờ hay không?
Vương lão gia tử đi tới khoác vai của Bạch Thường. Bạch Thường buồn bực. Lão nhân gia người tại sao lại tới? Bên ngoài tình huống thế nào?
Tòa nhà của ta làm sao mà ta không tới được? Chuyện bên ngoài đừng để ý. Ta nói lão huynh đệ, người biết cái này là gì không?
Không biết. Tôi đang muốn hỏi người đấy, các người đang làm cái quái gì vậy?
Ấy, đây không phải là quỷ. Theo ta được biết, đây là một vị thần mà Phong Thủy Môn đời đời cung phụng, tên là Bát Tý Đại Thần. Trong truyền thuyết cũng là một thượng thổ cổ thần thú, ấy có khi còn lợi hại hơn cả Thao Thiết.
Bát Tý Đại Thần? Không phải, rõ ràng đây chỉ có 6 tay.
Thì ra là có 8 tay, nhưng mà lần trước chúng ta phong ấn Thao Thiết đã chặt đứt 2 tay, là còn 6 cái còn gì?
Bạch Thường cạn lời. Vương lão gia tử lại nói,
được rồi, bây giờ đem tấm bảng hiệu lấy ra cho ta dùng đi.
Ông nói là cái này sao? Bạch Thường lấy ra một khối đồng bài. Tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi ông, khối đồng bài này rốt cuộc là gì? Là quỷ cốc lão tiên sinh?
Ai, cái gì mà quỷ cốc với không quỷ cốc, trước hết cho ta dùng, bằng không một hồi tiểu Thao Thiết phát uy là không dễ khống chế đâu.
Vương lão gia tử đưa tay đoạt lấy khối đồng bài, cắt tay của mình nhỏ máu lên trên đỉnh đầu của pho tượng.
Quỷ cốc huyết tế thuật.
Cái gì? Quỷ cốc huyết tế thuật. Ông là người của quỷ cốc môn.
Âm thập cửu đằng sau bỗng nhiên trợn mắt kêu lên. Vương lão gia tử không thèm để ý tới hắn,
trợn mi mắt một cái, phất tay với cổ trì.
Bắt đầu đi, đừng có làm phiền, mau mau làm xong chuyện để ta còn đi về nhà ăn uống đó.
Cổ trì gật đầu nói với tám người kia.
Trận lên, huyết tế, khôn mà.
Lão ra trận lệnh một tiếng, tám người đồng thời nâng pho tượng. Pho tượng chỉ cao hơn 3 thước, nhưng tám người mang lại có chút cố gắng.
Ta nói, cổ lão đầu.
Vương lão gia tử bỗng nhiên nhìn cổ trì.
Người chắc chắn là phải dốc toàn lực chứ. Bảo bối này ném đi nhiều lắm mà cũng có thể để cho nó kiểm chế mấy ngày, nhưng mà sau đó người làm thế nào?
Cổ trì lắc đầu.
Không quản nhiều như vậy, lần này nghiệt chướng kia dường như là muốn thoát khốn. Nếu như mà chần chừ bất quyết, hối hận là không kịp đâu.
Muốn lấy kiện pháp khí kia ra, trước hết là phải giết nó, người có chắc hay không?
Lấy pháp khí trước ta không chắc, nhưng sau khi lấy ra là ta có niềm tin.
Nhưng một khi lấy ra thì ngươi nhất định trong vòng 1 canh giờ phải giết nó, nếu không không ai khống chế được nghiệt chướng kia, đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời à.
Nói như vậy thì cũng phải liều mạng.
Hai người sau một phen đối thoại, cổ trì vẫy tay. Vì vậy tám người kia mang theo pho tượng từng bước đi đến vị trí hoạt động của thang máy. Trên mặt của tám người không hẹn mang theo vẻ mặt buồn bã. Bạch Thường nhíu mày nhìn một màn này thì bỗng nhiên trong lòng hơi động. Không được, bọn họ chẳng lẽ là muốn dùng tính mạng của mình để... Trên mặt của cổ trì lộ ra một tia đau buồn, hai tay ôm quyền lớn tiếng.
Cổ mỗ ta đã nói, sau khi ta đi, người nhà của các ngươi ta sẽ đối xử tử tế, còn cháu của các ngươi ta sẽ thay các ngươi dưỡng dục. 100 năm trước, phong thủy môn đã tạo ra tội nghiệp, nhất định là chúng ta phải gánh cái trách nhiệm này. Các vị đi trước một bước, ngày khác lúc quyết chiến, cổ mỗ nhất quyết là không tiếc bản thân mình cùng các vị kẻ bại trên đâu.
Tám người kia nắm chặt quả đấm, khuôn mặt đau buồn hét lên một tiếng, đồng thời nhảy thẳng vào trong động. Khói đen cuồn cuộn, cả tám người và pho tượng biến mất. Bạch Thường giật mình, Mã Gia Quang, Âm Thập Cửu cùng mọi người cũng im lặng không nói. Một cú tung người đơn giản như vậy, nhưng ai cũng biết bọn họ phải lấy tính mạng và máu tươi của mình cùng với hồn phách của mình để kích hoạt Bát Tý Đại Thần ngăn trở Thao Thiết. Đây là huyết tế thuật, còn gọi là phương pháp hồn tế. Tám người kia sau khi biến mất trong lỗ động tối đen, ở bên dưới gầm lên một tiếng kinh khủng. Âm điệu còn cao hơn, khó nghe hơn, như là rồng gầm, cuồn cuộn như thiên lôi. Sau đó, tiếng gầm nặng nề của Thao Thiết bị đè ép. Sau đó, lại một phen chấn động mãnh liệt. Cùng với tiếng gầm làm cho người ta biến sắc, toàn bộ cao ốc bị run rẩy, giống như thứ ở sâu trong lòng đất kia có 2 hồng hoang cự thú đang triển khai chém giết lẫn nhau. Ước chừng qua nửa giờ, âm thanh kia mới dần dần dịu xuống, rốt cục tất cả mới yên tĩnh trở lại. Vương lão gia tử rất hiếm khi thể hiện ra khuôn mặt nghiêm túc, nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn cổ trì.
Cổ lão đầu, trời như vậy không được rồi, cơ bản cũng chỉ được một lần duy nhất, người cảm lòng hay sao?
Không như vậy thì còn làm sao? Đừng nói là đại thần mà phong thủy môn đã cung phụng mấy trăm năm, cho dù là bỏ cái mạng giả của ta rồi của toàn bộ người của phong thủy môn, cũng tuyệt đối không thể để cho vật này xuất thế, để cho những người Nhật Bản kia được như ý, hãm hại con dân Trung Hoa của chúng ta.
Lão nói ra những lời này, Bạch Thường đi lên nhìn về cổ trì, hai tay ôm quyền. Cổ môn chủ đại nghĩa, Bạch Thường ta bội phục. Cho đến bây giờ, Bạch Thường mới thật sự tin cổ trì, mặc dù là quật khởi cùng với phong thủy môn, vì lợi ích đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng chỉ bằng chuyện này, Bạch Thường thật sự là bội phục. Vương lão gia tử lại liếc mắt.
Tiểu tử, người cũng đừng có xấu thí, Ai, thân là người thắp đèn âm ti, bây giờ đèn tắt, ta xem người phân phó như thế nào.
Chương 295. Quỷ cốc. Cái gì? Người thắp đèn âm ti? Cái gì là người thắp đèn âm ti vậy? Bạch Thường sững sờ, cụm từ này lần đầu tiên hắn nghe thấy. Vương lão gia tử nhìn hắn như là nhìn quái vật.
Người thân là truyền nhân của quán cơm nhà họ Bạch, ngươi lại không biết người thắp đèn âm ti sao?
Thật ra thì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe người ta nói qua. Chẳng qua lão gia gia đã từng nghiêm túc nói ngàn vạn lần không được để cho dẫn hồn đăng tắt.
Không biết.
Vương lão gia tử còn định nói gì đó, Mã Giao Quang nói: những chuyện này có thể chờ xong việc rồi nói được không? Bây giờ làm chuyện trước mắt đi, cổ môn chủ. Nếu như ông đã mang người vào, tôi nghĩ rằng ở bên ngoài đã giải quyết xong.
Cổ Trì gật gật đầu: không sai, Mã đội trưởng đoán đúng. Ở bên ngoài mọi người cơ bản đã rút lui ngoài 100 mét. Ta đã để cho đệ tử phong thủy môn ở phương vị bát quái bày ra kết giới phòng ngừa vạn nhất.
Vậy những quan chức kia có nghe lời ông? Bạch Thường hơi có điểm ngoài ý muốn. Cổ Trì lại cười ha ha nói:
không nghe không được. Ở bên ngoài có mấy trăm người nhảy lầu, một mảng lớn tử thi lại dựng lên mà chạy. Hiện trường đã sớm giới nghiêm, tin tức ở truyền thông cũng không cho lại gần.
Cái gì? Là mấy trăm người nhảy lầu? Bạch Thường nghe lời này trợn mắt dậm chân. Mấy cái tên khốn kiếp này, ta đã cố ý dặn không được nhảy lầu, không được nhảy lầu. Thương vong như thế nào?
Tựa hồ như không có thương vong, chỉ có mấy người từ là tầng lầu quá cao nhảy xuống bị thương nhẹ. Còn có một người bị kẹt trong thang máy lầu 13, đến bây giờ còn chưa có đi xuống. Thảm nhất là một nam một nữ, cái mông kề xuống. Kết quả cô đó rơi xuống trúng đầu một vị lãnh đạo. Điều kỳ lạ nhất chính là chồng nàng bị rơi đến choáng váng.
Cái gì? Một người cởi chân chuồng đó là ai?
Hình như là ta không biết.
Bạch Thường than thở, trong lòng nói đây cũng không có gì, may mà không có thương vong. Không đúng, là đám quỷ này. Lúc này, ở bên trong lỗ động thang máy dường như đã yên tĩnh, nhưng khói đen vẫn cuồn cuộn. Âm Thập Cửu nói:
các người có thu hồn hay không? Ta ước chừng chuẩn bị đó.
Bạch Thường liếc mắt nhìn, liền cùng mọi người phân công, để cho hắn và Mã Giao Quang cùng có Âm Thập Cửu phụ trách thu hồn phách, Cổ Trì và Phong Thủy Môn phụ trách đề phòng. Vương lão gia tử đi ra ngoài chăm sóc những quan viên chính phủ, đối đầu với bọn họ, rồi đưa ra những ý tưởng để cho bọn họ không vào đây. Sau đó điều khiển mọi người lập tức cứu hỏa. Cứ như vậy mọi người bận rộn đến tận nửa đêm, mỗi một người mới lê cái thân mệt mỏi ra khỏi cao ốc. Cũng may quái vật ở dưới lòng đất cũng không có làm gì nữa, lửa lớn cũng thuận lợi được khống chế. Bạch Thường thu hồn phách cũng có thu hoạch rất lớn. Hắn và Mã Giao Quang còn có cả Âm Thập Cửu, mỗi người thi triển ra sư hồn thuật, sau đó thống nhất cho vào bên trong túi buộc hồn của Bạch Thường. Để tránh cho bỏ sót, bọn họ đi từ lầu 1 lên tầng chót, mỗi xó xỉnh đều đi để kiểm tra. Cuối cùng tính sơ sơ, Bạch Thường thu được hơn 230 hồn phách. Nhìn mà giật mình, trừ đó ra cũng không thiếu những hồn phách bị thao thiết cắn nuốt. Như vậy có phải đến hơn 300 người ở trong tòa nhà này gặp đại nạn. Bất quá, Linh Nhi lặng lẽ nói bên tai của Bạch Thường, thời điểm thu hồn vừa rồi, Âm Thập Cửu cũng đã ăn lén mất mười mấy người. Bạch Thường bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói. Âm Thập Cửu hôm nay tiêu hao quả thật là rất lớn, nếu như không để cho hắn bổ sung thì không thể chịu nổi. Lại nói, Âm Sơn Môn có thể đi cứu người cùng mình cũng là không tệ, ăn trộm mấy cái thôi cũng đành một mắt nhắm một mắt mở vậy. Bạch Thường đi ra khỏi cao ốc, muốn cùng Cổ Trì kiểm tra những người chết một chút. Những người kia bị cháy ở trong hỏa hoạn, thi thể đã được trở ra. Hơn nữa số người chết cũng được bảo mật rất nghiêm khắc. Đối với chuyện này, Bạch Thường cũng bất đắc dĩ. Loại thảm họa lớn như vậy, có chút vấn đề, sổ sách cũng rất rách việc. Hơn 200 hồn phách, Bạch Thường cũng nghĩ đến quay về làm một cái lễ siêu độ lớn, đưa bọn họ xuống âm phủ. Đây cũng tính là một món công đức vô lượng. Bất quá qua chuyện này, Bạch Thường cơ bản chắc chắn ở dưới lòng đất của tòa nhà Kinh Đô Đại Hạ chính là thao thiết chạy trốn. Việc quan trọng trước mắt có hai vấn đề. Một là phải lập tức thông báo cho Bạch Vô Thường để địa phủ phái đại quân tới thu phục thao thiết. Hai là phải tìm được dầu đèn thích hợp một lần nữa thắp sáng lại dẫn hồn đăng.
Còn nữa, sau khi ra khỏi cao ốc, Bạch Thường vốn muốn đi tìm Vương Lão Gia Tử hỏi một câu về cái khối đồng bài, lại còn cái gì mà người thắp đèn âm ti. Nhưng Vương Lão Gia Tử đã sớm về. Người này có một thói quen, nửa đêm 12 giờ nhất định phải ăn khuya, nếu không cả đêm sẽ khó chịu. Hết cách, Bạch Thường không thể làm gì khác hơn là túm Cổ Trì lại, truy hỏi. Cổ Trì bây giờ coi như nói chuyện cũng rất thành thật. Dù sao, kỳ độc trên người của lão là Bạch Thường giải, mạng của lão cũng là Bạch Thường cứu. Huống chi, bây giờ Bạch Thường là đồng minh duy nhất lão có thể dựa vào. Vì vậy, lão nói với Bạch Thường, khối đồng bài kia chính là của Quỷ Cốc Môn, cũng là tín vật của Quỷ Cốc Môn. Thế nhưng Vương Lão Gia Tử cũng không có liên quan gì đến Quỷ Cốc Môn cả. Chuyện này Cổ Trì biết rất rõ. Năm đó, lão ở lại xây dựng Phong Thủy Môn, đã từng đánh nhau với Vương Lão Gia Tử không ít. Theo như Vương Lão Gia Tử nói, khối đồng bài này là khi còn trẻ, đi theo vài người trộm mộ, đã tìm được ở trong một cái cổ mộ. Lúc đó lão vốn tưởng rằng là một đồ chơi đáng tiền, thế nhưng rất nhiều người cũng không nhận ra, thậm chí có người còn nói cái khối đồng bài này không đáng một đồng, chỉ là vật chôn tùy táng. Bất quá Vương Lão Gia Tử này có tính tình rất cổ quái. Vì vậy, lão cũng không quan tâm người khác nói gì, ngược lại rất thích khối đồng bài này, ngày ngày đeo ở bên người, lúc không có chuyện gì lại có thuần lấy ra vuốt ve. Bỗng nhiên Vương Lão Gia Tử làm ăn phát đạt, khối đồng bài này vẫn luôn luôn mang theo, không vứt. Cho đến sau này, trong một lần hợp tác, Cổ Trì với Vương Lão Gia Tử mới làm hòa. Sau khi thấy khối đồng bài, Cổ Trì mới chấn kinh. Người khác thì không biết, nhưng thân là một người trong Âm Dương Bát Môn, lại là môn phái đứng thứ hai Phong Thủy Môn môn chủ, Cổ Trì làm sao mà lại không biết Quỷ Cốc. Tuy nói Quỷ Cốc Môn từ sau khi giải phóng cũng không có người xuất hiện trong giang hồ, Cổ Trì cũng chưa từng thấy qua Quỷ Cốc Tử, nhưng dù sao vẫn hiểu là bởi vì Quỷ Cốc Tử, Cổ Trì mới nói với Vương Lão Gia Tử một ít sự tình của Âm Dương Bát Môn. Vì vậy hai người giao tình rất sâu, sau đó còn hợp tác xây dựng tòa nhà Kinh Đô Đại Hạ. Bạch Thường hỏi Quỷ Cốc Tử này, Cổ Trì nói mỗi một thời đại Quỷ Cốc Môn môn chủ cách gọi đều khác nhau, đều thống nhất gọi là Quỷ Cốc Tử. Về phần Vương Lão Gia Tử tại sao lại đưa cái thẻ bài này cho Bạch Thường, là nhất thời lão ngoan đồng này khuyết điểm phát tác, hay là còn có mục đích khác, có lẽ phải hỏi lão. Bạch Thường lại nói đến chậm bà của Vu Cổ Môn đến trả thù. Cổ Trì nhíu mày, sau đó nói với Bạch Thường, sau này lão sẽ nghĩ biện pháp đàm phán với chậm bà, đem sự tình của Xích Mộc đưa lên người của Phong Thủy Môn, tận lực tránh cho việc chậm bà đi tìm Bạch Thường gây phiền toái. Thái độ này của Cổ Trì, Bạch Thường rất hài lòng. Vì vậy bây giờ chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, người thắp đèn âm ti rốt cuộc là cái gì? Chương 296, người thắp đèn âm ti. Người thắp đèn âm ti nhắc tới vấn đề này, sắc mặt của Cổ Trì cũng nghiêm trọng. Người thắp đèn là một ở người ở trong âm ti có một chức vụ rất đặc thù. Trong truyền thuyết, âm ti Minh Phủ tổng cộng có 36 ngọn dẫn hồn đăng. Mỗi một ngọn dẫn hồn đăng sẽ có một người thắp đèn chịu trách nhiệm. Bọn họ gọi chung là người thắp đèn âm ti. Chức trách của người thắp đèn chính là đi khắp nơi, phụ trách xung quanh âm ti Minh Phủ, thu hút những hồn phách du đãng để cho chúng nó sớm ngày hồn quy địa phủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, người thắp đèn âm ti chính là đặc phái viên của âm ti ở nhân gian. Dẫn hồn đăng lấy oán khí làm đăng tâm, lấy cửu âm chi thể làm thi du. Dẫn hồn đăng phải thường xuyên được thắp sáng, bởi vì dẫn hồn đăng là duy trì đảm bảo bình an cho vùng đất đó. Nếu như dẫn hồn đăng một khi tắt, sẽ xuất hiện âm hồn không thể nào kết thúc được. Đồng thời sẽ có rất nhiều tồn tại ảnh hưởng vì dẫn hồn đăng mà không dám xuất hiện, nhân cơ hội dẫn hồn đăng tắt sẽ đến nhân gian. Người thắp đèn âm ti cũng có những quyền lợi, có truyền miệng một câu nói, đèn còn thì người còn, đèn tắt thì người diệt. Quán cơm nhà họ Bạch mặt ngoài là âm dương quỷ chủ, đồng thời cũng kiêm chức người thắp đèn của âm ti. Nhưng bí mật này rất ít người biết, thậm chí người của Bạch gia không phải là ai cũng biết đến bí mật này. Coi như chuyển nhân duy nhất của thế hệ này Bạch gia, Bạch Thường cũng không biết người thắp đèn âm ti là như thế nào. Cổ Trì biểu thị cũng không rõ lắm. Bất kể tại sao, nói tóm lại bây giờ dẫn hồn đăng đã tắt. Tổ huấn của Bạch gia đã nói phải đảm bảo dẫn hồn đăng không được tắt. Nếu như không, một khi tắt quá 7 ngày sẽ có đại họa lâm đầu. Bạch Thường biết rõ Mình còn có chức trách thân phận bí mật là người thắp đèn âm ti, trong đầu lại cảm thấy đau thêm một phần. Ai bảo hắn lại có một gia gia không đáng tin cậy như vậy, chẳng lưỡng để hắn cõng lên một món nợ vì đi đánh cược sau lưng. Ngay cả chuyện quan trọng như thế cũng không nói với hắn. Bây giờ Bạch Thường là đang hận. Nếu như mình có 6-7 huynh đệ anh em tốt, sau đó cùng đi cứu gia gia, có thể đồng tâm hiệp lực. Ai, không đúng, là đánh Thao Thiết kia. Thời điểm rời khỏi tòa nhà Kinh Đô đã rạng sáng. Bạch Thường thu bách quỷ mình đã thu rồi thả ra bên ngoài, đem một phen truy hỏi. Có người thừa nhận chuyện nhảy lầu tập thể là chủ ý của hắn. Thật ra cũng không cần phải nói, Bạch Thường cũng đoán được. Người có thể chỉ huy bách quỷ chỉ có thể là Dịch Nha. Tuy nói nghiệt thần cũng rất lợi hại, bất quá nàng đầu óc mơ mơ hồ hồ. Từ sau khi bị mình thu phục lại càng không ổn định. Chẳng những mỗi lần gọi không ra, ngay cả thử câu thông cũng bị nàng cự tuyệt. Dịch Nha cùng với bách quỷ tiến vào cao ốc cứu người. Hắn cợt nhả nói với Bạch Thường, lúc ấy đành phải cứu như vậy, quan trọng là cứu được người. Nhất định là phải cứu sớm. Những con quỷ kia sau khi phụ thể, không phải con nào cũng có suy nghĩ. Nếu như từ những lối ra bình thường, không chừng không đi được, mà có khi còn trễ nải thời gian. Không chết lúc đó thì cũng ngột ngạt mà chết. Cho nên nhảy lầu là phương pháp tối ưu nhất. Người bị quỷ nhập thể, tiềm năng chơi cơ thể sẽ bị kích thích đến vô hạn. Nhất là những bách quỷ này đều là ác quỷ, nhảy lầu căn bản cũng không có vấn đề gì. Về phần nhập vào những thi thể kia, Dịch Nha nói bởi vì cân nhắc, nếu như những thi thể này cũng nhảy lầu, như vậy sẽ không phân biệt được đâu là người nhảy lầu chết hay là đã bị thiêu cháy chết, sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên những con quỷ nhập vào thi thể người sẽ để cho chạy ra theo đường cửa. Bạch Thường nghe thấy cũng âm thầm gật đầu. Cái tên béo Dịch Nha này nhìn khuôn mặt bóng loáng dầu mỡ, có vẻ là người không suy nghĩ không tim không phổi, nhưng cũng rất khéo léo. Không nghĩ tới cái đầu bếp nhà ngươi lại có thể tính kế được nhiều đó. Dịch Nha bĩu môi nói,
ây, đừng xem thường đầu bếp. Chẳng phải ngươi cũng là đầu bếp sao? Ai dám xem thường ngươi? Đừng quên, trên đời này không thể đắc tội nhất chính là đầu bếp.
Bạch Thường nhớ câu này, tán dóc mấy câu một chút, sau đó liền gọi Chu Bất Nhị lái xe chạy đến phố Phúc Duyên Đường tìm Hà Vũ Thần. Hà Vũ Thần đã dậy từ sớm. Bạch Thường gõ cửa một hồi, nàng mới đi ra ngoài vuốt mắt hỏi. Bạch Thường nói không có gì, trong lòng nói cô đó thật là vô tâm, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô không biết. Vì vậy Bạch Thường đem chuyện phát sinh kể lại đơn giản một lần. Nghe Hà Vũ Thần cũng sửng sốt, ý lớn tiếng oán trách Bạch Thường sao không gọi nàng. Bạch Thường cũng không rảnh tào lao với nàng, vì vậy nói với nàng bảo nàng chuẩn bị tiền vàng. Hà Vũ Thần hỏi Bạch Thường cần bao nhiêu. Hắn suy nghĩ một chút nói, có lẽ là mấy ngàn, mấy trăm triệu đi, không đủ rồi tính. Hà Vũ Thần trợn mắt, này, mấy ngàn trăm triệu, này, nào có nhiều bằng mã như vậy? Có phải là ngươi bị địa phủ bắt cóc, đòi tiền chuộc? Bạch Thường thiếu chút nữa bị những lời này nghẹn thở mà chết. Trong tâm nói, có mà nhà cô bị địa phủ bắt cóc thì có. Nhưng hắn cũng không nói hết ra, không thể làm gì khác hơn. Đành phải nghiến răng ngồi xuống từ từ kể cho Hà Vũ Thần. Mấy chục tỷ đối với tiền vàng mã chôn theo người chết mà nói, đây cũng là một chuyện rất lớn. Bất quá Hà Vũ Thần vẫn nói, mấy chục tỷ này đối với quỷ hồn phổ thông cũng đã là rất nhiều. Mấy năm gần đây ở địa phủ cũng lạm phát, ở thị trường cũng tăng lên, giá cả không ngừng. Nếu như đốt nhà vàng mã cho người ta đủ, nhưng nếu như thật sự có người bị bắt cóc thì không đủ. Nghe Hà Vũ Thần nói như vậy, Bạch Thường cũng cảm thấy mấy chục tỷ này không đủ, vì vậy dứt khoát để cho Hà Vũ Thần cầm đề thêm mấy bó lớn nữa, không sai biệt lắm là hơn 1.100 triệu. Bạch Thường suy nghĩ một chút, lại cùng với nàng yêu cầu thêm hai cái người giấy châm ngôi sao. Hắn muốn là như vậy, Bạch Vô Thường thứ nhất là cũng không có thiếu tiền, hơn nữa cũng không có thiếu nhà ở, đã làm đến cấp quan đó. Có lúc tham tiền là thói quen, thế nhưng sắc mới là quan trọng. Nếu như vậy, hãy chuẩn bị một hình thiếu nữ, một hình thiếu phụ, để xem Vô Thường sẽ thích loại nào. Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Thường đi đến một ngã tư đường, viết xuống lộ dẫn, lẩm bẩm mấy cái, đem một đống tiền vàng mã này đốt hết. Trong đêm khuya, ngọn lửa hừng hực. Hơn nữa điều làm cho Bạch Thường bất ngờ là hôm nay Hóa Vàng Mã, thậm chí cả dô cô hồn dã quỷ cũng không dám tới gần. Mọi chuyện này thật là kỳ dị. Phải biết thời điểm Hóa Vàng Mã đều sẽ có cô hồn dã quỷ đi lên muốn xin một chén canh. Bất quá hắn nghĩ một chút liền hiểu. Tên này chôn theo người chết, dẫn lộ, ở bên trên viết tên là Bạch Vô Thường, Tạ Tất An Thất Gia Gia. Vậy tiểu quỷ nào dám cướp? Sau khi đốt giấy vàng mã, Bạch Thường đợi ở đấy nửa ngày cũng không có lời hồi đáp. Sau đó hắn lại đem hai người giấy ngôi sao kia đốt, kết quả đợi nửa ngày vẫn không có động tĩnh. Xem ra có thể là Bạch Vô Thường bận rộn hoặc là đã về. Bạch Thường nghĩ thầm mấy câu, liền mang một đám người hầu bừa bộn trở về. Kết quả còn chưa có về đến nhà, từ xa đã nhìn thấy trên bầu trời quán cơm nhà họ Bạch bao phủ một tầng âm vụ đáng sợ. Bạch Thường tâm lý hồi hộp, dẫn hồn đang đã tắt, không lẽ Bạch gia đại họa muốn lâm đầu hay sao? Chương 297. Phong ấn biến mất. Bạch Thường vào tới cửa tiệm cơm, từ xa đã nhìn thấy cửa mở, có một cỗ âm khí từ bên trong gào thét mà ra. Vào trong cửa, trong phòng khắp nơi là âm khí âm u lạnh giá đến thấu xương. Dịch Nha vui vẻ đắc ý hít sâu.
Ấy, như thế này ta rất thích, không tệ không tệ.
Âm Thập Cửu không nói, trên mặt lộ ra một tia mừng thầm. Địa phương âm khí dư thừa như vậy cũng là nơi hắn rất thích nhất. A Nguyễn và Linh Nhi, còn có cả Chu Bất Nhị, cũng đồng loạt dùng mình, sau đó lộ ra vẻ mặt say mê. Bạch Thường âm trầm đi vào phòng bếp. Cũng còn may, cửa mật thất đóng chặt, không có tình trạng gì phát sinh. Hắn ngồi xuống ghế, lau mồ hôi lạnh trên trán. Bỗng nhiên một âm thanh lạnh như băng vang lên trong đầu của hắn.
Dẫn hồn đăng của Bạch gia đã diệt. Trong vòng 7 ngày, thao thiết xuất thế, đại loạn nhân gian.
Bạch Thường cả kinh, đưa tay đập bàn hét lên. Là ai nói vậy? Mấy người kia sợ hết hồn, quay đầu sững sờ nhìn Bạch Thường, không biết là chuyện gì. Mấy ngày này Dịch Nha tựa hồ cũng đã biết tính của Bạch Thường, liền gãi gãi mũi.
Ấy, hình như là chúng ta đâu có ai nói gì đâu.
Âm thanh nọ lại vang lên một lần nữa.
Bạch gia đại họa lâm đầu, ngươi còn do dự cái gì?
Bạch Thường ngưng thần lắng nghe, bây giờ mới hiểu được âm thanh kia là truyền ra từ nghiệt thần trong cơ thể của mình. Thế nhưng nghiệt thần chẳng phải là trí nhớ mơ hồ bừa bãi. Lần này tại sao nói chuyện như vậy, âm thanh lại không có cảm xúc như cái máy như vậy?
Dẫn hồn đăng đã diệt, trong vòng 7 ngày thao thiết xuất thế. Giữa hai cái này có liên quan gì?
Bạch Thường tỉnh táo lại, dùng thần niệm đối thoại với nghiệt thần ở trong đầu. Bây giờ giọng nói của nghiệt thần bắt đầu thanh tỉnh, có chút cảm xúc dần, chính là giọng của nàng.
Dẫn hồn đăng trông coi tử linh ác sát trên mặt đất. Dẫn hồn đăng tắt, ác linh xuất hành, thao thiết sẽ thoát khỏi phong ấn. Quán cơm họ Bạch trăm năm phong trấn âm khí cũng khuếch tán ra. Nếu như không nhanh chóng thắp sáng dẫn hồn đăng, nhân gian sẽ đại loạn.
Nói như vậy, dẫn hồn đăng cũng là mấu chốt để phong ấn thao thiết.
Đúng vậy, cho nên ngươi phải lập tức thắp sáng dẫn hồn đăng.
Này, ngươi lúc trước thần trí không rõ, bây giờ đột nhiên là bình thường, chẳng nhẽ là do duyên cớ dẫn hồn đăng? Bạch Thường nói ra những lời này, âm thanh kia trầm mặc một chốc rồi nói.
Đúng vậy, dẫn hồn đăng tắt, lực lượng phong ấn biến mất. Chẳng những là ta, mà cả phong ấn những ác sát khác trong quán cơm nhà họ Bạch, không ít con đã chạy trốn.
Nhưng người làm sao lại biết những thứ này? Bạch Thường hỏi. Âm thanh kia một lần nữa yên lặng, qua một hồi lâu mới chậm rãi trả lời.
Bởi vì năm đó lúc phong ấn thao thiết, ta cũng ở đó.
Vậy người rốt cuộc là ai? Lần này Bạch Thường không có được hồi đáp, âm thanh của nghiệt thần không xuất hiện. Bạch Thường chờ đợi nửa ngày, bỗng nhiên đứng dậy, một mình đi vào trong mật thất. Ở trong mật thất, một mảng nhìn thấy mà giật mình. Những cơ quan ngầm ở trên vách tường đã có không ít cái bị đánh nứt vỡ, rất nhiều bình sứ đã tan tành. Những quỷ bột mà Bạch gia chất chứa đã lâu cả nước miếng quỷ khắp nơi rơi vãi, thậm chí có một số hũ sành phong ấn ác quỷ cũng không thoát khỏi may mắn. Tính sơ sơ phải có hơn 20 ác quỷ đã chạy trốn trong sự kiện lần này. Khó trách quán cơm nhà họ Bạch âm khí lại âm u như vậy. Bạch Thường trong lòng trầm xuống, không nghĩ đến Dẫn Hồn Đăng lại dẫn đến trách nhiệm lớn như thế. Nếu như thật sự không nhanh chóng thắp sáng lại, sợ rằng là đại họa sẽ lâm đầu. Đến lúc đó chẳng những là quán cơm nhà họ Bạch mà toàn bộ nhân gian sẽ lâm vào hạo kiếp. Nhưng bây giờ cần thắp sáng Dẫn Hồn Đăng thì phải có thi du của cửu âm chi thể. Nhưng đi đâu tìm loại thi du này? Vấn đề này Bạch Thường đang suy nghĩ thì Dịch Nha lên tiếng. Chương 298, cửu âm thi du. Cái gì? Bạch Thường không nghe rõ, Dịch Nha lặp lại.
Ta nói ngươi cần cửu âm thi du, sao không nói với ta, cần gì phải ở đó buồn rầu?
Bạch Thường có chút ngây ngốc, nghi hoặc hỏi. Ý của ngươi là cửu âm thi du ngươi có?
Nói nhảm, ta không, sao lại không có được? Ta là ngự tiền nhất phẩm quỷ trù ở minh giới. Phải biết dầu xào rau ở minh giới vốn dĩ chính là do âm khí để luyện, là do minh vương đại nhân làm thức ăn, thì chính là cửu âm thi du rồi.
Chuyện này minh vương đại nhân dùng bữa là dùng thi du sao?
Thi du cái gì, ta nói là cửu âm thi du. So với cửu âm thi du vớ vẩn trên này thì cao cấp hơn nhiều. Ở dưới đó chính là do cửu âm chi khí tinh luyện thành.
Bạch Thường vỗ ót một cái, hạnh phúc như muốn ngất đi. Cái gì gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử? Cái gì gọi là tự nhiên mà thành? Cái gì gọi là chưa thấy quan tài? À, cái này không đúng. Nói tóm lại, chỉ cần Dịch Nha có thể đem chuyện cửu âm thi du giải quyết, vậy thì tương đương là thành công một nửa. Bất quá, Bạch Thường truy hỏi cửu âm thi du ở đâu, Dịch Nha lại ngượng ngùng cười một tiếng, nói với Bạch Thường. Địa phương cất giữ cửu âm thi du hắn biết, thế nhưng bây giờ không thể nào trở lại minh giới, cho nên... Bạch Thường lúc này mới nhớ, Dịch Nha là tù nhân bị đi đày của minh giới. Bây giờ ẩn núp, né tránh người minh giới còn không kịp, dĩ nhiên là không thể nào tự đi về chui đầu vào lưới. Suy nghĩ một chút, mới nói, như vậy đi, người nói cho ta biết chỗ đó là chỗ nào, ta tự đi lấy. Dịch Nha trợn mắt.
Người tự đi lấy, người muốn chết sao? Đây là phong đô thành của minh giới, phong bị xâm nghiêm, nhất là nơi chứa cửu âm thi du, có trọng binh canh giữ, ngươi định đi thế nào?
Không phải chứ, chỉ là dầu xào rau, làm sao lại có trọng binh canh giữ?
Đó không phải là dầu thông thường đâu, cửu âm chi dầu tương đương với cống phẩm của lão hoàng đế ở nhân gian, giấu ở trong điện của minh vương cũng phải có cọ trọng binh canh giữ là đúng rồi.
Ê, những người làm quan này xào thức ăn thôi mà còn phải dùng cửu âm chi dầu, lại còn có trọng binh canh giữ, vậy người nói không có cách nào hay sao?
Cách ngược lại không phải là không có.
Dịch Nha sờ cằm suy nghĩ một chút.
Ta mặc dù không thể trở về, nhưng ta có thể viết cho ngươi một phong thư. Ngươi đến phong đô thành ở minh giới tìm một người quen, giao thư cho hắn, mong hắn giúp ngươi lấy cửu âm chi dầu. Như vậy không được sao?
Đây cũng đúng là một biện pháp tốt. Bất quá Bạch Thường lại cau mày lại. Hắn cho tới bây giờ chưa từng đi minh giới, chưa nói gì đến phong đô thành. Hơn nữa cho dù có người hỗ trợ, chuyến đi minh giới này tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, làm không tốt có khi phải bỏ cái mạng nhỏ lại. Đến lúc đó quán cơm nhà họ Bạch coi như là bị chặt đứt toàn bộ hương hỏa. Bất quá hắn cũng chỉ do dự mấy giây, lên gật đầu. Được rồi, theo như người nói đi. Bất quá người nói những người này là ai, có đáng tin hay không? Dịch Nha cười thần bí.
Ây, muốn nói ta không dám nói đâu. Mặc dù bọn họ đều là thủ hạ của ta, ta là đầu bếp, nhưng cũng đã bị lưu đày vài chục năm. Tình huống ở dưới đó bây giờ thế nào ta không rõ. Bất quá ta bảo ngươi đi tìm người này là tuyệt đối đáng tin cậy.
Ngươi chắc chắn như vậy sao?
Đương nhiên, người này là con của ta, còn không đáng tin sao?
Ấy, con của ngươi ở đây cũng làm đầu bếp ở minh giới sao?
Đúng vậy, ta là ai chứ? Ta là Dịch Nha, là tổ sư gia của người đầu bếp. Con của ta không làm đầu bếp thì làm gì?
Cái gì? tổ sư gia của đầu bếp. Bạch Thường sững sờ. Quả thật, đây đúng là một chuyện lạ. Quan sát tỉ mỉ dịch nha, tên mập này nhìn một bụng là một cái tên không đứng đắn, lại còn làm tổ sư gia đầu bếp. Hắn bỗng nhiên vỗ đùi nghĩ, Dịch Nha, hắn chính là Dịch Nha. Dịch Nha là ai? Bạch Thường lúc trước không còn để ý, bất quá vừa rồi Dịch Nha nhắc đến tên hắn có con trai, mới nhớ hắn là tổ sư gia của đường ngày đầu bếp. Bạch Thường mới nghĩ ra liên tưởng, Dịch Nha vốn là người của thời Xuân Thu Chiến Quốc Tề Quốc, tinh thông làm mì sợi. Mạnh Tử từng gọi hắn là về phần vị thiên hạ là phải thuộc về Dịch Nha. Ý tứ của những lời này, ý nói là nói đến khẩu vị, người trong thiên hạ muốn làm được ngon miệng như Dịch Nha vậy. Có thể thấy Dịch Nha có tài năng nấu nướng như thế nào. Hơn nữa, Dịch Nha cũng là người đầu tiên mở ra quán cơm tư nhân, cho nên mới gọi là tổ sư gia của nghề đầu bếp. Còn có một vấn đề nữa, Dịch Nha am hiểu hương vị thức ăn của Tề Quốc. Sau đó, ở bên trong tứ đại tự điển của Trung Quốc cũng miêu tả lại, viết ra những món ăn thành một quyển thư tịch. Trăm ngàn năm qua, những món thức ăn từ từ được tích lũy lại hương vị đặc biệt, chế tác tinh tế. Nhưng có thể nói, Dịch Nha là người sớm nhất phát minh ra phương pháp ghi chép để nghiên cứu làm ra những món thức ăn đa dạng hơn. Khó trách hắn lại có thể trở thành minh giới ngự tiền nhất phẩm quỷ chủ. Khó trách hắn có thể trở thành đầu bếp chính của Minh Vương Đại Nhân. Một tên đầu bếp châu bò như vậy, ở bên trong sử sách ghi lại, tại sao tiếng xấu lại lan tràn? Khi đó Tề Hoàn Công bên người có mấy sủng thần, một người trong đó chính là Dịch Nha. Còn có một người gọi là cái gì mà rất gian xảo. Cổ nhân Âu cũng thật là kỳ quái. Khi còn bé, người này ở trong cung hầu hạ Tề Hoàn Công, sau đó trưởng thành bị đuổi ra khỏi cung. Nhưng hắn hoài niệm cuộc sống ở trong cung, thừa dịp đại nhân không có nhà, tự cầm kéo cắt luôn cái tiểu đệ đệ của mình, chặt đứt ném cho chó ăn. Sau đó hắn thuận lợi làm thái giám, tiếp tục vào cung để hầu hạ Tề Hoàn Công. Dịch Nha này cũng thật độc ác, hắn ở bên cạnh Tề Hoàn Công bởi vì tài nấu ăn tinh xảo, được cưng chiều. Một lần Dịch Nha làm một món heo sữa nấu cho Tề Hoàn Công ăn, Tề Hoàn Công khen không dứt miệng. Sau đó phỏng chừng là thuận miệng nói một câu, heo sữa ăn ngon như vậy, không biết là thịt trẻ sơ sinh ăn có ngon hay không. Người nói vô tình, người nghe có lòng. Ngày hôm sau, Dịch Nha lại thật sự nấu một đứa bé sơ sinh cho Tề Hoàn Công ăn. Tề Hoàn Công sợ hết hồn, hỏi Dịch Nha đây là chuyện gì. Dịch Nha mới nói, chủ công, hôm qua nói muốn ăn trẻ sơ sinh, ta đem con của ta hầm cho người. Về phần Tề Hoàn Công ăn, rốt cuộc là con của hắn hay không thì không biết. Thế nhưng từ đó trở đi, Tề Hoàn Công hết sức cảm động với Dịch Nha, càng cưng chiều và tín nhiệm. Bất quá trong sử sách còn nói, Dịch Nha lòng dạ lang sói, không cam lòng làm đầu bếp, sau đó còn can dự cả việc triều chính, phát động chính biến. Tề Hoàn Công bị hắn cho chết đói, mấy chục ngày mới có người nhặt xác, vô cùng thê thảm. Đây chính là Dịch Nha, tổ sư gia đầu bếp. Còn có một người có tài nấu ăn tinh xảo, nhưng cũng có là người có lòng dạ ác độc như là dã thú. Bạch Thường quan sát lại Dịch Nha nửa ngày. Ta nói, lão Dịch, nghe nói người nằm đó vì lấy lòng của chủ nhân, đem con của ngươi cho vào nồi hấp. Thế nào, con của ngươi vẫn còn theo ngươi học đầu bếp sao? Hắn nói ra lời này, Dịch Nha biến sắc, dậm chân.
Con mẹ nó chứ, chó má, hắn quỷ mẫu mẫu, ai bảo là ta đem con trai ta cho vào chưng, hay bảo hắn ra đây ta vả cho mấy phát.
Cái này không ra được, ở bên trong sử sách viết như vậy, chẳng lẽ là không đúng sao?
Ấy, con của ta chết rất thảm đó.
Trong mắt của Dịch Nha chảy ra hai hàng lệ dài, rất nhanh thở ra ba luồng thanh khí, sau đó giống như là khóc lóc vậy. Bạch Thường vội vàng cầm tới một cái chậu, đây dù sao cũng là nước mắt quỷ, rất chân quý, không thể nào bỏ phí được. Sau đó Dịch Nha rũ mắt, nói ra một đoạn cố sự mà trước đây cũng không muốn cho người ta biết. Chương 299, Dịch Nha nấu con mình. Cổ nhân đều nói Ngô Khởi giết vợ cầu tướng, Dịch Nha nấu con mị chúa. Nhưng trời có mắt, Dịch Nha cho đến bây giờ cũng chưa từng giết con. Thật sự giết chết con của lão chính là Tề Hoàn Công. Dịch Nha vừa chảy nước mắt vừa kể lại. Hắn nói khi đó hắn ở làm đầu bếp bên cạnh Tề Hoàn Công, rất may mắn được sủng ái, nhưng cũng rất bị nhiều người căm ghét. Có một lần, một người trước mặt Tề Hoàn Công sàm ngôn, nói là mỗi một ngày nấu ăn, cung phụng, nếu như có một ngày ma lòng mang ý đồ xấu hạ độc trong thức ăn, Tề Hoàn Công sẽ lâm nguy. Tề Hoàn Công liền hỏi người kia bây giờ phải làm sao. Người kia đưa ra chủ ý, bảo Tề Hoàn Công làm như vậy, như vậy, như vậy. Ngày hôm sau, Tề Hoàn Công liền nói với Dịch Nha:
đời ta cái gì cũng ăn, chỉ là chưa từng ăn qua thịt người, không biết mùi vị thế nào.
Lúc đó Dịch Nha cũng khinh không nghĩ nhiều, thành thật nói với Tề Hoàn Công: người chết thịt chua, mùi vị không tốt. Ông già thịt chà bông, trung niên thịt chặt, chỉ có thịt trẻ con tươi ngon mỹ vị là hợp nhất. Tề Hoàn Công liền hỏi: có thể nấu cho quả nhân một món thịt trẻ con hay không? Những lời này tựa hồ là hỏi, nhưng lại là mệnh lệnh. Đối với một người đầu bếp mà nói, chủ nhân đã yêu cầu nhất định phải thỏa mãn. Nhưng lúc đó, ngoại trừ loạn thế, có người đem con làm sao mà bán? Đi đâu mà kiếm trẻ con đây? Lại nói, nếu như thật sự là nấu nướng con mình thì Dịch Nha không thể. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là từ chối, nói là trẻ con hiếm thấy. Mấy ngày cân nhắc, Dịch Nha không đề cập đến chuyện này. Tề Hoàn Công liền thầm sinh nghi, nghi rằng Dịch Nha cũng không hoàn toàn trung thành với mình. Qua hai ngày, trong một yến hội, Tề Hoàn Công bỗng nhiên bảo người bưng ra một cái mâm, bảo là muốn Dịch Nha chia sẻ mỹ thực. Dịch Nha cũng không hiểu, tiến lên mở nắp, nhất thời bị hù dọa cho hồn bất phụ thể, thân thể đang run rẩy lùi lại. Ở trong mâm chính là đứa con trai duy nhất mới 3 tuổi của mình. Sau khi ngất đi tỉnh lại, đứa con chẳng biết đi đâu, không biết là bị ăn hay là bị vứt đi. Dịch Nha bi thương khóc lóc, nhưng không thể làm gì, gần vua như gần cọp, chính là như vậy. Từ đó trở đi, Dịch Nha lại càng cẩn thận hầu hạ Tề Hoàn Công. Sau đó rốt cuộc nắm lấy cơ hội, liên hiệp với công tử chính biến, đem Tề Hoàn Công nhốt lại cho đến lúc chết đói. 67 ngày sau mới để cho người nhặt xác. Lúc này Tề Hoàn Công đã thối rữa, thối không ngửi nổi, vô cùng thê thảm. Đến đây, Dịch Nha mới xem như đã báo được đại thù cho con trai. Thế nhưng chuyện này khi viết lại vào sử sách lại trở thành Dịch Nha nấu con trai của mình mị chúa, không đề cập đến chuyện xấu của Tề Hoàn Công. Dịch Nha lau nước mắt kể xong, Bạch Thường mới hiểu rõ nguyên nhân, đồng thời cũng lấy cái chậu gần đầy cả nước mắt. Thấy Dịch Nha không khóc nữa, Bạch Thường thu lại cái chậu mới nói: thôi được rồi, ngươi đừng có nói nữa, ngươi rất là đáng thương, ta thiếu điều bật khóc đây. Bất quá chuyện này cũng đã hơn 2000 năm rồi, ngươi đừng quá bi thương nữa. Con của ngươi cũng ở cùng với ngươi ở âm ti, hai cha con ngày ngày gặp mặt, cũng không cần phải bi thương quá nhiều như vậy. Hắn nói cái này, Dịch Nha lại rơi thêm mấy giọt nước mắt.
Nhắc tới cũng vài chục năm ta không gặp con của ta rồi, người lần này đi tìm hắn nhất định phải nói cho hắn biết ta không sao, qua một thời gian ngắn ta nhất định đi về gặp hắn.
Sau đó trong lòng của Dịch Nha nghĩ:
nữ quỷ áo đỏ này là xinh đẹp thế gian hiếm thấy, đây là lệ quỷ vương ấy.
Rất nhanh, Dịch Nha viết một phong thư gấp gọn đưa cho Bạch Thường.
Người bình thường phải đi minh giới là rất khó khăn, nhưng ngươi là người có đạo hạnh, lại là người thắp đèn của âm ti, chỉ cần đốt một đạo đồng hồ văn là có thể đi minh giới.
Thật ra thì Bạch Thường cho đến bây giờ cũng chưa từng đi minh giới. Trong lòng thấp thỏm, suy nghĩ một chút rồi nói với Dịch Nha: đi minh giới ước chừng cần thời gian bao lâu? Nhân gian còn không có ít chuyện, nếu như đi một lần 5-3 ngày, ta sợ bên này không ổn.
Nếu như ngươi đi 5-3 ngày, phòng chừng không về được đâu. Chỗ này ta cho ngươi 3 cái dẫn hồn hương, trước khi hương tắt ngươi phải trở lại. Dù sao minh giới cũng không giống với phố âm, ở thời gian lâu sẽ bị lạc, chính mình không thể nào quay về.
Nhưng 3 cái hương này thời gian bao lâu, ta có thể về không?
Trên lý thuyết 3 nén nhang này chỉ cần nhang còn thì có thể đảm bảo hồn phách của ngươi sẽ không mất. Nhưng về phần hương như thế nào, hương bao nhiêu thì phải trông vào chính ngươi vậy.
Nếu như vậy thì chuyện dễ nói. Bạch Thường gãi gãi mũi, trong lòng nói: không phải là 3 nén nhang sao?
Nếu không, cần bao nhiêu mà chả có. Vì vậy, Bạch Thường đi ra cửa, chạy tới tiệm giấy châm của Hà Vũ Thần. Trời vừa sáng, Hà Vũ Thần lại bị hắn gõ cửa. Bạch Thường chọn 3 cây hương lớn nhất, dài nhất, thơm nhất. Hà Vũ Thần lắc đầu nói, bây giờ trời mới bắt đầu sáng, còn chưa chính thức buôn bán. Bất quá, nghe Bạch Thường nói về tác dụng của hương thơm, Hà Vũ Thần còn tích cực hơn, lập tức kéo Bạch Thường ra phố, đi gõ cửa từng nhà. Lúc này cũng có mấy tiệm mở cửa, Hà Vũ Thần không ngó ngàng, một đường đi thẳng vào nhà. Kết quả, sau khi tìm đến mười mấy nhà, mới mua được vòng hương vừa đẹp vừa đúng ý. Cái hương này có một điểm, đó là rất lớn, rất dài. Chủ bán hương nói đây tuyệt đối là hương to nhất, dài nhất trên con đường bán hương. Hơn nữa, đây là chấn điếm chi bảo. Từ lúc mở tiệm ở đây, 2 năm rồi chưa có bán. Mấy nén nhang này so với vóc dáng của Bạch Thường còn cao hơn, so với cánh tay của Bạch Thường còn to hơn. Chủ tiệm cơm có nói ít nhất cũng phải đến 2 mét. Bạch Thường tính một chút, phỏng chừng là có thể đi đến tận điện Minh Diêu. Sau đó hắn lại hỏi chủ tiệm, cái nhang này có thể đốt được bao lâu? Chủ tiệm suy nghĩ một hồi nói, đoán chừng là cũng phải đốt đến 2-3 ngày đó. 2-3 ngày có lẽ là đủ. Vì vậy Bạch Thường hí hửng mua 3 nén nhang to. Sau đó hắn khiêng 2 cái, Hà Vũ Thần khiêng 1 cái, đi ra đường mang lên xe. 2 ngày nay Bạch Thường không có gặp Mã Tiểu Hổ, lên hỏi Hà Vũ Thần. Nàng nói Mã Tiểu Hổ vốn giúp đỡ mình, sau đó cũng ở trong tiệm giấy châm. Nhưng tối ngày hôm qua, tòa nhà Kinh Đô Đại Hạ xảy ra chuyện, Mã Tiểu Hổ cũng không thấy tăm hơi, không biết là đi đâu, đến bây giờ còn chưa có về. Bạch Thường có chút bận tâm, gọi điện cho Phong Thủy Môn, bảo bọn họ giúp mình tìm Mã Tiểu Hổ. Hắn biết Mã Tiểu Hổ là một tên cơ bắp, cũng không có nhiều đầu óc, sao lại đi đến tòa nhà Kinh Đô Đại Hạ? Bây giờ Thao Thiết đang chuẩn bị xuất thế, ở đó là một nơi rất nguy hiểm. Sau khi cùng Hà Vũ Thần về nhà, Bạch Thường đốt hương, tắm rửa thay quần áo, cầm phong thư của Dịch Nha, chuẩn bị đi Minh Giới. Chương 300: Công tác chuẩn bị đi Minh Giới. Bạch Thường làm nghề này lâu như vậy, nhưng đi Minh Giới thì là đại cô nương lần đầu lên Kiệu Hoa. Dịch Nha bảo hắn chuẩn bị 3 cây nhang dài cùng với dây đỏ, một đầu buộc trên tay của Bạch Thường. Đối với hắn mà nói, cái dây đỏ này chính là cái dây đảm bảo để hắn có thể thoát ra khỏi Minh Giới. Cho đến khi 3 que nhang kia cháy hết, Dịch Nha giật dây đỏ, Bạch Thường nhất định là phải ra, nếu không sẽ vĩnh viễn bị lạc ở Minh Giới. Âm ty Đồng Hồ Văn đã có sẵn, đây là giấy chứng nhận của Âm Dương tiên sinh. Bạch Thường cầm lên Âm Dương bút, quét quét hạ xuống một đạo Đồng Hồ Văn. Ý tứ của Đồng Hồ Văn này là một cái giấy thông hành chứng minh thân phận. Bạch Thường viết xuống biểu văn, lại hỏi Dịch Nha đi Minh Giới có thể mang những gì qua. Minh Giới dù sao nguy cơ cũng trùng trùng, hơn nữa chỉ bằng bản lĩnh của hắn, nếu không mang theo đồ vật phòng thân, trong lòng cũng lo lắng. Nhưng Dịch Nha nói với hắn, lần này là hồn phách xuất khiếu đi Minh Giới, chứ không phải là đến phố âm. Cho nên mặc kệ, bất cả đồ gì của dương gian cũng không thể mang đi, chỉ có thể đi người không. Bạch Thường nói không thể mang đồ của dương gian, chỉ là những vật phẩm thông thường. Thế nhưng pháp khí có thể mang không? Dịch Nha hừ 2 tiếng nói, người mang pháp khí qua, chỉ sợ người Minh Giới không để ý đến ngươi thì không sao. Nhưng nếu như ngươi mang phệ hồn kiếm đồ ma đao, vừa tiến vào Minh Giới sẽ bị theo dõi. Đến lúc đó làm sao mà còn đi trộm dầu? Bạch Thường suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể đành tay không đến Minh Giới. Linh Nhi đầu tiên là không đồng ý, la hét muốn đi theo Bạch Thường, bảo là muốn đi bảo vệ ba ba. A Nguyễn cũng biểu thị nàng cũng có thể theo Bạch Thường đi, nhưng đến lúc nguy hiểm còn có thể cùng nhau chiến đấu. Bạch Thường cự tuyệt A Nguyễn. Hắn đối với A Nguyễn nói, nữ quỷ áo đỏ là thuộc về ác quỷ du đãng ở nhân gian, là đối tượng nghiêm trọng cần phải truy bắt của địa phủ. Cô mà dám đi Minh Giới, có tin nửa phút sẽ tan thành mây khói hay không? A Nguyễn nghe thấy sợ hãi, không dám lên tiếng. Bất quá Linh Nhi lại có thể đi cùng Bạch Thường. Nàng không phải là quỷ mà là yêu, lại là tiểu công chúa của ẩn hồ nhất tộc. Từ góc độ nào đó mà nói, người Minh Giới cũng không thể làm gì nàng. Thế nhưng cân nhắc an toàn, Bạch Thường không đồng ý cho Linh Nhi đi theo. Dù sao thì ở minh giới quá nguy hiểm. Hà Vũ Thần cũng đòi đi, bị Bạch Thường thẳng thắn từ chối. Bạch Thường nói với nàng, hiện tại ở nhân gian có rất nhiều chuyện. Sau khi mình đi minh giới, nhất định là phải lưu người ở nhân gian để quan sát sự tình. Trước hết, nàng phải đi tìm Mã Tiểu Hồ, bảo hắn đừng có khinh cử vọng động, chờ tin tức. Sau đó phải đến Phong Thủy Môn, bảo Cổ Trì cũng phải án binh bất động, đồng thời chú ý động tĩnh của Thao Thiết. Còn nữa, Mã Giao Quang, Bạch Thường nói hai ngày nay nàng không tìm đến mình thì thôi, nếu như tới thì hãy kể lại cho Mã Giao Quang. Hết thảy đã sắp xếp xong, Bạch Thường vào phòng ngủ, đóng chặt cửa sổ, không có một tia sáng, rồi chuẩn bị đi minh giới. Hà Vũ Thần chợt gọi hắn, chạy ra ngoài, lấy hai cái hamburger, còn mấy túi mì ăn liền, cho vào trong túi của Bạch Thường. Cũng không biết từ đâu kiếm được một cây gậy, nhét vào trong tay của Bạch Thường. Cô làm cái gì vậy? Ngươi lần này đi minh giới, nếu như quả thật đi hai ngày trên đường sẽ bị đói. Ở nơi đó sẽ không có đồ ăn, hai cái hamburger này là cầm đi ăn trên đường. Bạch Thường cạn lời, nhìn cây gậy. Thế còn đây là cô bảo tôi đến minh giới để ăn xin sao? Hay, ăn xin cái gì, đây là gậy đánh chó. Ngươi biết không, minh giới có một con loài chó rất dữ. Nếu như ngươi không cẩn thận đến đó, gặp nó thì làm sao mà có gậy đánh.
Được rồi, hamburger cùng mì ăn liền là thế nào? Ấy, cô bảo mang bánh bao cho tôi đi. Như là hai cái hamburger này cũng được đó.
Bánh bao mà không có nồi chưng thì ăn làm sao? Ngươi xem cái hamburger này, trong đó còn có thịt ăn, còn có nước tương rất ngon. Mì ăn liền, có túi gia vị xé ra đổ vào, bóp nát, đảo đảo lên, có thể ăn tạm.
Cô cũng có đạo lý đó.
Bạch Thường quay đầu nhìn Dịch Nha.
Này, mấy cái đồ chơi này có thể mang đi minh giới không?
Dịch Nha gãi gãi đầu.
Theo lý thuyết, thức ăn có thể mang, nhưng mà mang bánh bao thì ta thấy, còn mang đồ chơi này ta chưa từng thấy qua. Vừa rồi đây là cái gì?
Là hamburger đó.
Là cái gì cơ? Là từ Hán Triều sao?
Không phải là Hán Triều, đây là thức ăn của Tây Phương. Nó cũng giống như là bánh bao nhân thịt của Trung Quốc đó.
Cái gì cơ? Cái gì mà...
Bạch Thường phát điên lên. Còn đây là mì ăn liền, ngươi cũng không cần phải quan tâm nhiều như vậy, miễn có thể mang đi là được. Nói đến đây, Dịch Nha bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vỗ ót, xoay người lấy ra một cái túi đen xì xì, khuôn mặt trịnh trọng, giao cho Bạch Thường.
Ây, đây là bảo bối ta dùng mấy trăm năm, giao cho ngươi. Lần này ngươi đi minh giới không thể mang pháp khí, bất quá bảo bối này cũng đủ để cho ngươi dùng để phòng thân.
Hắn nói vô cùng nghiêm túc. Bạch Thường trong lòng mừng thầm, nhưng đi tới xem thì trợn tròn mắt. Bảo bối gì? Đây không phải là một cái chảo để xào rau sao?
Này, lão Dịch, đi minh giới lại còn mang cái thứ đồ chơi này gọi là pháp khí sao?
Người đừng có xem thường. Ấy, cái sẻng xào rau này là phép thuật của minh giới chế tạo, là bảo bối ta tình cờ lấy được. Ta dùng nó làm thức ăn mấy trăm năm. Người quên. Ấy, xào rau cho Minh Vương đại nhân sao? Chính là cửu âm chi du. Người suy nghĩ xem, dùng một cái sẻng xào rau bằng cửu âm chi du mấy trăm năm có thể là đồ bình thường sao? Ta nói cho người biết, bảo bối này có một cái tên gọi là cửu âm chi xúc.
Hắn vừa nói như vậy, Bạch Thường cũng cao hứng. Đi minh giới không thể mang theo đao kiếm, nhưng một cái sẻng xào rau, cái này chắc cũng không có vấn đề. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Bạch Thường nằm xuống giường, một tay cầm gậy đánh chó, một tay cầm cái sẻng, ở trong túi nhét hai cái hamburger, còn có hai gói mì ăn liền. Hà Vũ Thần thấy hình dạng của hắn như vậy, liền bật cười. Bạch Thường trợn mắt.
Cười cái gì mà cười?
Không có gì, ta nhớ đến bà nội, lão nhân gia người lúc qua đời, ta cũng nhét cho người hai cái túi mì ăn liền.
Bạch Thường liếc mắt, cạn lời, không để ý đến nàng nữa. Sau đó Hà Vũ Thần cũng không đùa giỡn, đốt lên ba cây nhang to.
Ở trước giường của Bạch Thường bày ra một chậu than, một đạo đồng hồ văn, ở trong mắt bỗng nhiên hóa thành tro bụi. Nhìn lại Bạch Thường, mí mắt trầm trọng, chỉ trong mấy giây con mắt liền nhắm lại, sau đó vang lên tiếng ngáy phò phò. Hà Vũ Thần trợn mắt.
Này, đây là đi biên giới hay là đi ngủ vậy?
Dịch Nha đi lên kiểm tra, lên gật đầu.
Hắn hồn phách đã ly thể, hắn đi rồi.
Vậy làm sao lại còn ngáy phò phò?
À, cái này ta không biết.
Mọi người trợn mắt nhìn Bạch Thường. Không biết Bạch Thường lần này đi minh giới kết quả ra làm sao. Hà Vũ Thần đứng ngồi không yên, đi trong phòng hai vòng, đột nhiên phát hiện ra cái gì, nhìn xung quanh. Này, này, khoan đã, Tiểu Linh Nhi đi đâu? Dịch Nha ngẩng đầu, quả nhiên Linh Nhi cũng biến mất. Chương 31: Phản thanh phục minh. Trước mắt bỗng nhiên có một trận quay cuồng, cả thế giới trong nháy mắt tối sầm lại. Giờ khắc này, Bạch Thường cảm giác mình như đang bay, thân thể nhẹ bẫng, chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Trong mơ mơ màng màng vô tri vô giác, bóng tối trở thành một mảnh hỗn độn vô biên, giống như là một giấc mơ rất dài. Bạch Thường chậm rãi mở mắt, là một thế giới mờ ảo. Bầu trời màu xám cho, mặt đất màu xám cho, cây cối màu xám cho, đá màu xám cho, tất cả đều là màu xám cho. Không đúng, thế giới này chỉ có 3 màu sắc, đó là đen, trắng và xám, giống như là những bức hình chụp ngày xưa vậy. Bạch Thường ở trong nhà, hắn thấy pho tượng của Thái Gia Gia. Xem ra hắn đã đến minh giới. Bạch Thường kiềm chế một chút tâm tình kích động, đứng lên kiểm tra trên người một chút. Chỉ thấy tay trái có một cây gậy đánh chó, tay phải cái xẻng xào thức ăn, trong túi có 2 cái hamburger và 2 gói mì gói. Được rồi, quần áo này cũng có chút khó coi, bất quá cũng không mất cái gì cũng mang đi được. Hắn đang đánh giá một chút, bỗng nhiên nghe dưới bàn chân có người đang nói.
Này, người rốt cuộc là định đứng trên người ta bao lâu đây?
Bạch Thường sững sờ cúi đầu nhìn, mới phát hiện có một người đang ở dưới chân. Hắn vội vàng bước xuống. Thật xin lỗi, ta mới tới đây, không chú ý. Người không sao chứ? Người kia từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi ở trên người nói.
Không sao, đập còn chả chết. Bất quá ta nhìn ngươi mặc đồ này là vừa chết phải không?
Ấy, ngươi nói cũng không sai bao nhiêu. Ta nói này, huynh đệ, ngươi mới chết được bao lâu vậy? Loại phương thức chào hỏi như vậy, Bạch Thường quả nhiên là không có thói quen. Hắn nhìn người này ăn mặc quần áo thô rách dưới, hình thù gầy guộc, cũng không biết là bao nhiêu lâu chưa được ăn cơm.
Người hỏi ta chết bao lâu, ta không nhớ. Thời gian trôi qua rất lâu, ta quên ta là ai luôn rồi. Đúng rồi, người có biết ta là ai không?
Ta làm sao biết được? Bạch Thường trong lòng nói, tên này hình như đầu óc có vấn đề, ngay cả mình là ai còn quên. Vậy ta làm sao biết được người là ai?
Ngươi thật không biết sao? Ta đã đi vòng quanh đây rất lâu, nhưng cũng không ai biết ta là ai. Ta thật là đáng thương mà.
Người này nói đến đây lại khóc lóc. Bạch Thường nhìn hắn cũng rất đáng thương, liền hỏi. Này, ta ngược lại có thể giúp ngươi nhớ lại một chút. Nếu như ngươi không nhớ, vậy trong đầu ngươi nhớ cái gì? Ví dụ như một cái tên hoặc là một sự tình nào đó. Thật ra thì Bạch Thường cũng không có rảnh rỗi như vậy đi giúp một quỷ hồn không quen biết tìm lại hồi ức. Hắn chẳng qua cảm thấy mình đến đây cũng không quen sinh linh đất đai, dù gì cũng phải đi tìm một con quỷ, nói không chừng hắn có thể giúp mình một chút. Người này sầu mi khổ kiểm nói.
Ta thật ra cũng không nhớ cái gì, ta chỉ biết dưới bàn chân ta có mấy chữ, không biết là thế nào. Nếu không, hay là người xem giúp ta một chút.
Ở dưới bàn chân có chữ? Được rồi, cho ta xem. Người này không khách khí ngồi xuống, đem đôi giày dưới chân cởi ra, sau đó giơ chân về phía của Bạch Thường. Nhất thời một cỗ mùi chua chua bay vào mũi. Người anh em này cũng không biết bao nhiêu năm không rửa chân. Bạch Thường che mũi nhìn, lòng bàn chân của hắn thật sự là có mấy chữ, nhưng viết rất mờ, bẩn thỉu, căn bản không nhìn rõ. Bạch Thường bảo hắn đi giày vào. Này, ngươi thật sự không nhớ đầu mối gì sao? Người này gãi đầu.
Ta hình như nhớ. Địa chấn Cao Cương, nhất phái Khê Sơn, thiên cổ tú. Nhưng ta không nhớ những lời này là có ý gì. ta chỉ nhớ mơ hồ, hình như có câu tiếp theo nhưng không nghĩ ra.
Địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú. Bạch Thường thấp giọng đọc lại mới nhớ ra điều gì, mới thốt lên: đây là một câu yết ngữ. Câu tiếp theo chính là môn hướng biển khơi, tam sông hợp nước vạn năm lưu, có đúng không? Người này vỗ óp:
đúng rồi, chính là câu này. Nhưng mà là ý tứ gì?
Bạch Thường cười: bây giờ ta căn bản là biết ngươi làm gì rồi, ngươi cởi giày ra tao nhìn chính xác một chút. Người này nghe lời vội vàng cởi giày xuống. Bạch Thường bịt mũi, lấy một hòn đá cọ cọ chân của vị này cho đất đai rơi xuống, rốt cuộc mới nhìn ra bên chân trái và chân phải của hắn viết hai chữ, chân trái viết Phản Thanh, chân phải viết là Phục Minh. Con mẹ nó chứ, là Phản Thanh Phục Minh. Ấy, ta biết ngươi là ai rồi, ngươi là người của Thiên Địa Hội. Hồi bé Bạch Thường cũng xem phim, bộ phim của Châu Tinh Trì nói về Vi Tiểu Bảo chính là hai chữ này:
Thiên Địa Hội.
Người này sửng sốt một hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ:
Thiên Địa Hội, đúng rồi, ta chính là Thiên Địa Hội.
Hắn cao hứng hô to, hơ tay múa chân nhảy loạn. Bạch Thường híp mắt: bây giờ ngươi dù sao cũng đã nhớ ra mình là ai. Tiếng cười dừng lại:
không nhớ, Thiên Địa Hội là gì vậy?
Bạch Thường thiếu chút nữa té xỉu, trong lòng nói: cái tên này tại sao đầu óc lại ngơ ngẩn như vậy? Ngươi đã không nhớ nổi, vậy ngươi cứ ở đây suy nghĩ đi, ta còn có việc, ta đi trước, gặp lại sau. Quay đầu, Bạch Thường liền đi về một hướng. Vừa rồi hắn đã thấy ở nơi xa có những bóng dáng mông lung, dường như là một tòa thành trì, phỏng chừng là Phong Đô Thành. Người kia lập tức đi theo hô:
Ai, ngươi đừng có đi, ngươi muốn đi đâu vậy?
Ta đi Phong Đô Thành.
Nhầm rồi, Phong Đô Thành không ở bên đó, ở bên kia kìa, đó là Thiết Vi Sơn.
Thiết Vi Sơn? Bạch Thường đứng sững lại, trong lòng nói: nguy hiểm thật, may mà có người này nhắc nhở, nếu không mình đi nhầm thì chết. Thiết Vi Sơn là đâu chứ? Người khác không biết, nhưng Bạch Thường lại rất rõ. Thiết Vi Sơn là một ngọn núi bằng sắt, do sắt tạo thành, dài 84.000 dặm, cao 80.000 dặm, rộng lớn vô cùng. Nó giống như là một tiểu thế giới. Không biết là khái niệm gì có thể so sánh. Núi Himalaya cao nhất trên địa cầu, cao hơn 8.000 thước, tương đương với 1/1000 của Thiết Vi Sơn. Điều quan trọng đó là truyền thuyết Thiết Vi Sơn chính là địa ngục của minh giới. Nếu như không phải vừa rồi có người này nhắc nhở, Bạch Thường trực tiếp đi vào trong địa ngục thì toi. Ta nói này, huynh đệ, Phong Đô Thành thế nào?
Nhưng mà ngươi đi Phong Đô Thành làm gì?
Bạch Thường thành thật hỏi phương hướng. Người này răng vàng khè cười lắc lắc đầu:
Nếu như ngươi muốn đi Phong Đô Thành là phải báo danh, hay là ngươi đi tìm người?
Ta nói thật là ta đi tìm người. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Ta là một âm dương tiên sinh. Người này nhìn Bạch Thường lắc đầu một cái:
không, ta không nhìn ra.
Cái này cũng không quan trọng đâu, quan trọng bây giờ là ta phải đến Phong Đô Thành. Ngươi biết đi đường nào không?
Ta coi như ngươi may mắn. Ta chẳng những biết đi đường nào, hơn nữa bây giờ là vô giả đại hội của Phong Đô Thành. Ngươi vừa rồi giúp ta, ta sẽ báo đáp. Đi thôi, chúng ta cùng đi.
Bạch Thường nghe thấy nhất thời mừng rỡ, người này đồng ý mang mình đi Phong Đô Thành, vậy là cũng bớt được không ít phiền toái. Bất quá hắn vừa nói cái gì vậy? Ở Phong Đô Thành cử hành đại hội gì? Là vô giả đại hội. Đây là cái thứ gì vậy? Không lẽ là một đám quỷ tụ tập cùng nhau mở đại hội hay sao? Hết chương 301. Hết tập 41.
Vậy là lần đầu tiên xuống âm ti,
sự tình ngày càng thú vị, nhiều chân tướng dần dần được mở ra.
Chưa có những cái trận đánh khốc liệt, mới chỉ là những khúc dạo đầu thôi, nhưng tôi cảm giác rất là cuốn, đúng không ạ?
Chúng ta sẽ chờ xem tập tiếp theo như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.